Độc Tôn Tam Giới, chương 1929, Diệu Công Ử Ma Hóa, góc truyện audio.com, U Công Ử Ma Hóa, Diệu Công Tử đầu nhập vào ma tộc tuy rằng đạt được một ít công pháp gia lông của ma tộc thế nhưng cũng đủ làm cho hắn ở giới tán tu quật khởi giống như lưu tinh vậy. Thế nhưng mà thành danh ở giới tán tu là một chuyện, đối địch với Giang Trần hoàn toàn là một chuyện khác. Coi như là hoàng cảnh tam trọng trong các đại môn đại phái, hiện tại chống lại Giang Trần cũng phải sứt đầu mẻ chán. Huống chi Diệu Công Tử này cuối cùng chỉ là một tán tu, tuy rằng nhận được một ít công pháp gia lông từ ma tộc thế nhưng cuối cùng chỉ là đường tắt, luận nội tình, Diệu Công Tử này vẫn không đủ. Nếu như Giang Trần muốn thi triển át chủ bài tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giết chết Diệu Công Tử này. Chỉ là tạm thời Giang Trần vẫn giữ lại, không có thi triển ra. Nhưng mà mặc dù dưới tình huống bảo lưu thực lực, Diệu Công Tử dưới công kích như quỷ mị của Giang Trần cũng cố hết sức. Đương nhiên, giờ phút này Diệu Công Tử cũng không thể thôi động ra át chủ bài của bản thân. Không phải là hắn không muốn dùng, mà bởi vì trong lòng hắn có chút kiêng kỵ. Hiện tại Không Vân Lão Nhân và Nhân Sa Khánh đều ở trong trạng thái trung lập, không có gia nhập chiến đoàn. Một khi Diệu Công Tử hắn dùng công pháp ma tộc bạo lộ việc mình đầu nhập vào ma tộc. Như vậy người hắn đối mặt không chỉ là một tu sĩ bán bộ hoàng cảnh như vậy. Không Vân Lão Nhân và Ngân Sa Khánh nhất định sẽ vây công hắn. Dưới sự áp bách của Giang Trần, Diệu Công Tử càng ngày càng cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Không được, nếu như cứ tiếp tục như vậy cũng bị tiểu tử này làm mệt chết. Khuôn mặt tuấn tú của Diệu Công Tử lúc này cũng trắng bệch, hiện lên một tia dữ tợn. Chuyện tới nước này hắn cũng không thể quản nhiều được như vậy. Diệu Công Tử âm thầm thúc giục ma công, khuôn mặt trắng bệch đột nhiên giống như uống say, ửng hồng vô cùng đáng sợ và quỷ dị. Từng đạo ánh sáng màu đỏ giống như một con sông không ngừng lập lòe sáng tối bên ngoài thân thể hắn, cực kỳ quỷ dị. Mà kinh mạch toàn thân hắn, sau khi ánh sáng màu đỏ này xuất hiện cũng trở nên vô cùng sinh động. Từng kinh mạch bỗng nhiên bành trướng, lực lượng đáng sợ điên cuồng xuất hiện. Giang Trần thấy thế cũng không sợ hãi, ngược lại còn cười mỉa mai, giống như đã dự liệu được từ trước. Rốt cuộc cũng lòi đuôi ra rồi sao? Giữa trán của Diệu Công Tử hiện lên ấn ký giống như hỏa diễm, càng tản ra quang mang chói mắt. Trên trán hắn giống như có một con mắt cổ quái đang lập lòe vậy. Tình hình quỷ dị bực này khiến cho Không Vân Lão Nhân và Ngân Sa Khánh đang xem cuộc chiến bên ngoài đều chấn động. Cái này, đây là cái gì vậy? Kim Trâm Mỗ Mỗ ở bên cạnh không quan tâm tới chung quanh lúc này cũng cảm thấy giật mình, trong lúc nhất thời cả kinh tới mức trợn mắt há hốc mồm. Trong thế giới võ đạo thần thông huyết mạch tiến hóa cũng có không ít. Nhất là những tu sĩ có được lực lượng huyết mạch đồ đằng kia thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống huyết mạch tiến hóa. Tình huống của Diệu Công Tử lúc này cũng rất giống như cuồng hóa lực lượng huyết mạch. Góc truyện audio.com, thế nhưng mà loại biểu hiện tương tự này chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Trên thực tế trong quá trình biến hóa huyết mạch của Diệu Công Tử này lại phát ra một loại khí tức khiến cho trong lòng người ta run sợ, rung động, làm cho người ta không kìm lòng được mà cảm thấy khủng hoảng. Đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là cuồng hóa huyết mạch. Chẳng lẽ tiểu tử này đã thực sự đầu nhập vào ma tộc? Ngân Sa Khách lẩm bẩm nói, biểu lộ trên mặt ngưng trọng vô cùng, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Không Vân Lão Nhân giờ phút này cũng nhíu mày, hiển nhiên cảnh này khiến cho hắn vô cùng giật mình. Tiểu tử, bổn công tử không cần biết ngươi có địa vị gì. Thế nhưng ngày hôm nay ngươi đừng mơ còn sống rời khỏi Băng Vân Sơn này. Diệu Công Tử cười khặc khặc vô cùng quái dị, ngữ khí thoáng cái trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nghe thấy thanh âm này của Diệu Công Tử, Kim Trâm Mỗ Mỗ cảm thấy toàn thân nổi da gà, nhướng mày thầm nói. Nhị vị thị phi ở nơi này lão thân không có hứng thú bị cuốn vào, ta đi trước một bước. Kim Trâm Mỗ Mỗ hiển nhiên đã ý thức được mình đã bị cuốn vào trong vòng xoáy rất lớn. Nàng luôn là người bo bo giữ mình, giờ phút này nhìn thấy Diệu Công Tử quỷ dị như vậy trong lòng đã có vài phần sợ hãi. Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu nàng là rời khỏi chỗ này. Không đợi Ngân Sa Khách và Không Vân Lão Nhân nói gì, Kim Trâm Mỗ Mỗ đã hóa thành một đạo lưu quang phóng ra khỏi Băng Vân Sơn. Ngân Sa Khách âm thầm lắc đầu, tu vi của Kim Trâm Mỗ Mỗ không tệ, đáng tiếc vẫn chỉ lo thân mình quá mức. Không Vân Lão Nhân than nhẹ một tiếng, lại không có lên tiếng nói gì. Nhưng mà không bao lâu sau khi Kim Trâm Mỗ Mỗ rời khỏi, từ phía xa đã truyền đến một tiếng kêu thảm thiết khiến cho người ta sờn hết gai ốc. Nghe thanh âm này có thể nhận ra được đây là thanh âm của Kim Trâm Mỗ Mỗ vừa rồi khỏi chưa được bao lâu. Tiếng kêu này cực kỳ thảm thiết, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì khủng bố mới khiến cho Kim Trâm bà quật cường kia phát ra tiếng kêu thảm thiết bực này. Xảy ra chuyện gì? Không Vân Lão Nhân nhướng mày. Diệu Công Tử cười ha hả. Muốn đi, muộn rồi, ma đế sắp hàng lâm, những sinh mạng tiến vào băng vân sơn này đều trở thành vật huyết tế cho ma đế đại nhân, hiện tại trận pháp đã đóng, cả băng vân sơn này không còn có con đường nào đi ra bên ngoài nữa. Lời vừa nói ra, Không Vân lão nhân và Ngân Sa khách đều biến sắc. Ngược lại, Giang Trần dường như đã dự liệu được từ trước. Yêu nghiệt ma tộc quả nhiên đã lộ nguyên hình, nhị vị, hai người các ngươi còn do dự gì nữa? Hẳn phải chờ đợi ma tộc tới thôn vệ các ngươi mới chịu ra tay sao? Trong lòng Ngân Sa khách chấn động, nói với Không Vân lão nhân. Không Vân lão ca quả nhiên là yêu nghiệt ma tộc, ta và huynh không thể nào do dự được nữa. Không Vân lão nhân cũng không dám lãnh đạm, gật đầu nói. Đồng loạt ra tay, Ngân Sa khách vào KNLN tuy rằng định ra tay thế nhưng biểu hiện lại bất đồng. Ngân Sa khách rõ ràng định toàn lực đánh cuộc một lần. Mà Không Vân lão nhân thì vẫn có lưu thủ, hiển nhiên cũng không muốn đem. Góc truyện audio.com, toàn lực dốc ra, mà còn muốn lưu lại vài phần thực lực. Tự nhiên Giang Trần nhìn ra được nhưng mà hắn cũng không có nói gì. Dưới loại tình huống này, Không Vân lão nhân có bảo lưu thực lực có lẽ là lựa chọn sáng suốt. Dù sao dưới tình huống không quen biết lẫn nhau, lại có yêu nghiệt ma tộc ở đây, những người thông minh đều sẽ bảo lưu thực lực thời khắc mấu chốt mới có thể bảo vệ được bản thân mình. Ngược lại, Ngân Sa khách này Giang Trần tuyệt đối không ngờ tới, người này thậm chí lại nhiệt huyết như vậy, khiến cho Giang Trần phải nhìn bằng con mắt khác. Ma công tử Diệu công tử sắp hoàn thành chuẩn bị, ma khí toàn thân đại thịnh, huyết ma chi khí cuồng bạo tạo thành ma vân huyết sát, lực trùng kích rất mạnh. Cách chương.